Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Chúa vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Con chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dầu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Còn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ. Đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán: Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao? Chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy ta bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho các dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái. Các thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó thì hiểu người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn người là tiên tri. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, qua bài phúc âm ngày thứ 6 của tuần thứ 2 mùa chay, Thánh Matthêu tường thuật cho chúng ta là Chúa Giêsu nói với những người thượng tế, những người kỳ lão trong dân. Và những người này là những người đang lãnh đạo Do Thái giáo. Và Chúa dùng dụ ngôn để nói cho họ biết là vườn nho Chúa là nhà Israel. Chính Thiên Chúa Cha đã tạo dựng cái vườn nho này, tức là đã xây dựng nên dân riêng của Chúa với 12 chi tộc Do Thái. Nhưng mà Chúa giao cho những người này quản lý cái vườn nho Chúa là nhà Israel, không có sinh hoa lợi cho Chúa. Hoa lợi của Chúa là những việc lành phước đức để đưa dân đến với Thiên Chúa sống thánh thiện, mà lại hướng dẫn dân cũng như chính họ chú tâm vào tiền bạc, vào danh vọng của trần gian. Và ngay thời của Chúa Giêsu, họ có những quan niệm khác hẳn với những gì mà Chúa Giêsu trình bày. Họ hoàn toàn đi theo cái lối sống của trần gian, nghĩa là tìm được cái danh vọng, cái lời khen của người đời, và chọn chỗ nhất ở đám tiệc hay là chỗ hội đường. Mục tiêu của họ là để được người ta nhìn thấy và khen tặng họ. Đó là cái sai lầm của họ. Thì chúng ta biết Chúa Giêsu đã phá tất cả những cái cách sống của người lãnh đạo Do Thái giáo thời đó. Cho nên Matthew chương 23, chúng ta sẽ thấy rõ những cái lời Chúa Giêsu nói rất là nặng nề về những người lãnh đạo Do Thái giáo. Cho nên cái dụ ngôn này khi nói ra là họ đã hiểu ngay. Vì Chúa xây dựng vườn nho Chúa là nhà Israel, thì Chúa đã sai các tiên tri đến để nhắc bảo họ. Và khi nhắc bảo họ thì họ không nghe. Chẳng hạn như thời của tiên tri Jeremiah chẳng hạn, thời năm 600 trước Chúa Giêsu, họ cứ nghĩ rằng là mình làm ăn giàu có, liên kết chính trị với Ai Cập thì sẽ đối đầu lại được với đế quốc Babylon. Trong khi Jeremiah kêu gọi họ hãy sống thánh thiện và tin vào Chúa, vì chính Thiên Chúa mới cứu được họ thôi. Nhưng mà họ đã không nghe, và họ còn bắt Jeremiah để thả xuống cái giếng khô để chết đói gì đó. Nhưng Chúa đã cho người khác cứu Jeremiah lên, và những lời của Jeremiah nói thì họ không có quan tâm tới. Họ vẫn cứ tiếp tục đi theo cái tính toán của con người. Và cuối cùng chúng ta biết, lần thứ nhất năm 597 trước Chúa Giêsu, và lần thứ hai năm 587 trước Chúa Giêsu, họ đã đánh chiếm Jerusalem và bắt tất cả đi lưu đày. Đền thờ thì họ đào, họ lấy hết, vì tất cả đều làm bằng vàng bạc đá quý, cho nên họ đưa về Babylon. Rồi những người thợ giỏi thì họ đưa về Babylon để làm nô lệ bên đó. Cho nên bao nhiêu tiên tri Chúa gửi đến thì họ không có nghe lời, nhưng mà họ đã đánh đập người này, giết chết người kia. Rồi cuối cùng Thiên Chúa Cha đã gửi con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến. Và qua dụ ngôn này, Ngài cũng báo trước về cái chết của Ngài, là cũng sẽ bị giết ngoài thành Jerusalem, để đưa lên cái ngọn đồi núi sọ đó và sẽ giết chết. Thì ở đây Chúa cũng báo trước là nó sẽ đưa cái người thừa tự ra và giết ngoài vườn nho. Đó là cái câu tiên báo về cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa đưa dụ ngôn này ra để hỏi họ người chủ vườn nho sẽ xử thế nào. Và dĩ nhiên Chúa đã thấy trước cái điều đó. Khi con người không có sử dụng đúng tất cả những gì Chúa cho, mà đã dùng tất cả những gì Chúa cho để làm bao nhiêu sự dữ mà không có sinh hoa lợi, vườn nho mà không sinh hoa lợi thì để làm gì? Thì Chúa phải cho người khác phê vườn nho đó, tức là Chúa xây dựng giáo hội. Chúa xây dựng một giáo hội với 12 thánh tông đồ, để giao cho giáo hội phải sử dụng tất cả những ơn thánh của Chúa và cứu rỗi các linh hồn, để sinh những hoa trái tốt lành, thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa, và xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương ở trên thế giới này, để tất cả đều quy tụ chung quanh Cha của chúng ta trên trời. Rồi qua cái sự kiện này, dụ ngôn này, chúng ta thấy điều gì? Điều đó Chúa cũng nói với chúng ta ngày hôm nay, khi tất cả nhân loại của chúng ta đang hưởng tất cả những cái quà tặng của Chúa, mà nếu chúng ta không có sử dụng đúng theo ý của Chúa thì chúng ta cũng như cái số phận của Jerusalem ngày xưa, nghĩa là năm 70 bị bình địa hoàn toàn, cho tới ngày hôm nay dù là người Do Thái có trở về Jerusalem đã lập quốc từ năm 1948, nhưng mà vẫn không xây dựng lại được cái đền thờ Jerusalem, vì trên cái đền thờ đó người Hồi giáo đã chiếm thời năm 1512 và đã xây cái đền thờ Hồi giáo ở trên cái nền đất cũ của đền thờ Jerusalem rồi. Thì giáo hội ngày hôm nay của chúng ta, nếu chúng ta không sống thánh thiện, tất cả những ân sủng Chúa luôn luôn ban cho chúng ta, bí tích giải tội luôn luôn chờ đợi chúng ta để thanh tẩy, và mọi ân thánh của Chúa luôn luôn ban cho chúng ta để chúng ta có sức mạnh của Chúa mà làm theo ý của Chúa, chứ không phải làm theo ý riêng của mình. Mà chúng ta không có làm đúng theo ý của Chúa thì dĩ nhiên chúng ta, chính chúng ta chịu hậu quả đó. Chúng ta cứ nhìn thấy một châu Âu hàng ngàn năm Chúa đã xây dựng một giáo hội vững mạnh, nhưng mà ngày hôm nay Cái nhiều thành phố chỉ có 50% giữ đạo thôi. Còn lại thì đi đâu? Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải đặt lại. Trên đất nước Hoa Kỳ này cũng vậy. Những người trẻ thì hầu như là bỏ đạo. Chỉ còn lại những người lớn tuổi. 70% sinh viên đã bỏ đạo. Rồi một lối sống vô thần, thực tiễn, chỉ có quan tâm là tiền đâu để hưởng thụ, chứ không phải tiền đâu để mà phục vụ Chúa. Đó là vấn đề đầu tiên mà nhân loại nghĩ tới, để hưởng thụ tối đa trong tội lỗi. Ai là chủ thế giới này? Có phải Thiên Chúa không? Ngài thương xót và Ngài chờ đợi chúng ta hối cải. Nếu chúng ta không có quay về với Chúa thì dĩ nhiên chúng ta lãnh nhận những cái hậu quả đó. Và chúng ta cũng thấy rõ cái hậu quả đó đang xảy ra trong thế giới này. Tại sao những người Acid nổi lên và công khai cho mọi người về những hành động bạo hành của họ, độc ác của họ, để cho mọi người thấy? Có phải là nhân loại mời gọi Satan vào trong thế giới của mình để cho nó hành xử chính mình không? Rồi bao nhiêu cái sự dữ khác, từ những gia đình ly dị, phá thai, một lối sống đồng tính luyến ái, một lối sống buông tuồng trong ích kỷ và trong tội lỗi, không còn đời sống luân lý nữa, thì đời sống của chúng ta sẽ đi về đâu? Ngay cả việc lập gia đình của những thanh thiếu niên đàng hoàng lớn lên cũng khó mà chọn một người đạo đức thánh thì được mà lập gia đình, chứ đừng nói ở đâu khác. Trên đất nước Hoa Kỳ rồi cả Việt Nam cũng vậy, chứ không phải là tất cả đều là hoàn thành tốt đẹp. Tất cả chúng ta đều có bổn phận phải tìm kiếm sự thánh thiện của Chúa và xin hoa lợi cho Chúa, để vườn nho Chúa ngày xưa là nhà Israel, ngày hôm nay là chính hội thánh của Chúa. Chúng ta nhờ bảy bí tích của Chúa, nhờ lời của Chúa để thay đổi đời sống. Và những lời của mẹ Maria kêu gọi chúng ta hãy hoán cải và trở về với Chúa Giêsu, con chí ái của mẹ, để đời sống của chúng ta thực sự là những chứng nhân cho niềm tin của mình, là những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa ở giữa trần thế. Và những người ngày xưa lãnh đạo Do Thái giáo, họ tìm cách để giết Chúa Giêsu, để loại trừ Chúa Giêsu. Khi mà mình biết mình sai, mình có lỗi mà mình không có sửa đổi thì đời sống của mình nó sẽ đi về đâu? Thì chính mình đã đi tới cái hố sâu của vực thẳm. Cũng giống như một người lái xe biết mình lạc đường rồi, hoặc là đi ngược chiều rồi mà không có quay trở lại thì sẽ gây tai nạn cho chính mình chứ không phải cho ai xa hết. Vì vậy chúng ta ý thức được đời sống của mỗi người chúng ta có sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Khi chúng ta biết lắng nghe lời hướng dẫn của Thánh Thần Chúa để chúng ta hoán cải, chúng ta thay đổi cuộc đời của chúng ta, và có như vậy đời sống của chúng ta thực sự là được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc chinh hoa trái cho Chúa trong vườn nho của Chúa, mà mỗi người đều có công việc và hướng trọn lòng thương xót của Chúa, dù chúng ta làm giờ thứ 11 hay giờ thứ 10, giờ thứ 9 hay giờ đầu tiên đi nữa, tất cả đều hưởng cái hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. Cho nên chúng ta đến với Chúa Giêsu là viên đá góc tường để nối kết tất cả chúng ta lại với nhau, để chúng ta là những chứng nhân cho tình yêu của Chúa, cho tin mừng của Chúa